Thank you. người thiên thần đang vâng chỉ nghiêng cúng dường tâm tôn đức ba bốn lần cao thượng là chủ tư tín hòa công đương trường đã làm chân chân lương tư tâm là bốn lần cao thượng đã văn nghệ nghiệp giỏi kéo ưng liền hồng cộng nói như lời chân nhân là bốn lần cao thượng bằng chân thần chăm tông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền và cố gắng giao lượng bố thi hành đúng pháp dương nên làm nguyên cuộc mình đi ông nội lòng là phúc lớn cao thượng ta lý tâm hiền má tự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lớn cao thượng như tôn kính kiêm nhường khi tôn bà lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ tấn phương hóa thượng nghĩa kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tấn công đóng
cơn sau từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không cho nào thôi thân nơi thừa an toàn là phúc lành cao
hôm nay ngày thứ hai năm tây tháng tám năm 2013 ở bài học hôm nay thuyết trình của lớp Phật pháp Phú Thá Thâm Má Phật giáo Vấn Đáp theo kinh Mai Linh và phần hai. Mỗi ngày đây là chương trình Phật pháp Phú Thá Thâm Má trên Thao Thoát mỗi ngày 2 giờ Việt Nam từ 7:30 đến 10 giờ tối Hiêu Tân, từ 7:30 đến 10 giờ sáng New York, 8:30 đến 11 giờ sáng Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều Sydney, 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai, năm tháng 8 năm 2013 Phật lịch 2557 giáo trình Phật pháp Vấn Đáp theo kinh Mai Linh Đa Phan Hoa dịch bản dịch của tùy theo Nguyễn Thiên. Đề tài hôm nay: lãnh hội pháp cần tiến trình thể nghiệm sẽ do thượng tọa Tể Siêu giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tính cúng chánh điển tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những lộng mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu phải sầu bi, chỉ cho với niềm tin biết khổ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Khi thiên đã phân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi còn giác đại lực, khi đọc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính bạch đại chúng. Bài học hôm nay lãnh đề tài hôm nay là lãnh hội pháp cần tiến trình thể nghiệm. Kính thỉnh thượng tọa giác đảm dẫn nhập bài học. Nam mô Bổn Thầy, kính mời, kính thỉnh sư giác đảm. Thưa con, kính thỉnh sư giác đảm dẫn nhập.
Nam mô Bổn Thầy, xin được đại diện tổ thầy sư và lấy chi tôn đức thân chào và cảm kính tổ thầy. Thưa chị, một ở trong những điều mà khiến cho chúng ta có rất là nhiều điều thức thức từ bộ kinh Vidinda Panhat, đó là có những câu hỏi và câu trả lời tuy rằng rất là đơn giản nhưng mà không đơn giản chút nào. Ở đây Vua Vinh đã hỏi Ngài Đại Ca Sinh về một điều là có phải Ngài thấy Pháp hay là Pháp đã được Ngài lãnh hội. Thầy được câu nói đó, nếu hỏi một người bình thường thì ta sẽ trả lời rất nhanh là đúng rồi, người biết một câu cũng là biết Pháp, năm câu cũng là biết Pháp, biết cả kinh cũng là biết Pháp, thì ta luật cũng gọi là biết Pháp. Nhưng mà thứ gì một câu trả lời nó phải hay là đúng, thật ra nó không đủ để nói hết. Nhưng mà thế vào đó thì bằng một cái câu rất ngắn, Ngài minh họa hình ảnh một điều tiếng Phật là người đang đi trên cuộc hành trình, học theo lời Đức Phật dạy, hành trì lời Đức Phật dạy, và cho đến cuối cuộc đời vẫn còn chiêm nghiệm lời của Đức Phật dạy. Và lời của Đức Phật dạy ở đây thì là Pháp. Phật chánh văn không có dài, nhưng một cái nghĩa lý của câu trả lời này quả thật là quan trọng. Mời quý Phật tử đọc dùng chánh văn và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh từ toàn thể siêu vị giảng sư của chương trình hôm nay giảng giải ý nghĩa của câu vấn đáp này.
Đức Vua đã nói rằng: thưa Ngài Maranatha, có phải Pháp đã được Ngài nhìn thấy? Tâu Đại Vương, các vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của Đức Phật, theo điều quy định bởi Đức Phật cho đến trọn đời. Thưa Ngài Maranatha, Ngài thật khôn khéo. Con kính thỉnh thượng tọa tại siêu từ bi thuyết giải bài học hôm nay. Con kính thỉnh thượng tọa tại siêu.
Thân chào quý đạo hữu Phật tử. bệnh quý này đến thưa quý vị. Bài học hôm nay chúng ta nghe cổ vũ và câu trả lời của câu hỏi của cô Vinda. Và câu trả lời của ngài Nagasena. Một câu hỏi cũng ngắn và câu trả lời cũng ngắn. Sau này chúng ta còn rất nhiều câu hỏi và các câu trả lời đại loại như thế này. Khi mà chúng ta đọc qua những cái câu hỏi và câu trả lời như vậy thì chúng ta cần phải hiểu có liên quan đến luật của một vị tỳ khưu. Ở đây quý vị hiểu rằng ngày ở đây là ngày là một bậc A-la-hán, điều gì để nói đó là một sự thật. Nhưng mà ở đây là một bậc A-la-hán thì ngài luôn luôn khinh trọng pháp luật của Đức Phật để làm gương cho đoàn hậu tấn sau này. Như Đức Vua hỏi ngài và thế là các thế này tham mô tạ gia ít phô kỳ bậc ngài đã rất nát. Có phải pháp đã được ngài nhìn thấy, tức là đã được ngài giác ngộ để cứu gì? Nếu một vị tỳ kheo mà nói với người khác những pháp mà mình chưa thật chứng, chưa thật đắc, chưa thật tỏ ngộ giác ngộ thì như vậy gọi là khoe pháp hoặc công nhân, thì cái lúc đó cái giới đó rất là nặng nề. Phạm tội rất là nặng nề. Và nếu như một vị tỳ kheo mà nói cho người khác nghe nói về pháp mình đã thật sự chứng, thật sự đắc, thời như vậy vị tỳ kheo cũng phạm vào cái tội và chết giác ưng lưu thị. Nếu như nói cho người chưa tu được một trơn ánh và tâm phan lạc, tức là người chưa phải là một vị khác mình không nói, ở đây tôn giả Nagasena ngài đã rất là khéo léo khi mà vô bổ như vậy. Nếu mà ngài nói là ta chưa ngộ được pháp thì như vậy là ngài đã không có nói thật. Còn nếu mà ngài nói rằng ta đã ngộ được pháp như vậy thì Đức Vua Milinda sẽ chia trách ngài, hay là các vị tỳ kheo những bậc thánh trong hội chúng mà ngồi nghe Đức Vua và tôn giả Nagasena vấn đáp thì các vị tỳ kheo ấy sẽ chỉ trách ngài. Ở đây đây là trả lời một cách rất thật, nhưng mà ngài không trả lời riêng cho ngài. Đó là cách trả lời của một bậc trí tuệ, một bậc trí tuệ, một bậc thánh. Khi được hỏi như vậy thì ngài đã trả lời rằng bút nét gia khô mà hà chánh bút và nét gia gia một chi con tàu kỳ thị có thể tập bằng. Trong đại phương, vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của Đức Phật, theo điều quy định của Đức Phật cho đến trọn đời. Chúng ta đọc qua cái câu trả lời đó, chúng ta tưởng chừng như là ngài đã trả lời lạc đề, nhưng không phải như vậy, vì nó có nằm ở trong một cái vấn đề khó. Nếu ngài nói ngài đã giác ngộ rồi, giác ngộ pháp rồi, thì như vậy cũng không ổn. Ngài nói chưa thì cũng không ổn. Bây giờ nói bằng cách nào? Thì ở đây ngài chỉ nói một cách chung chung, tức là ngài nói về cái sự lãnh hội pháp cần có một cái chính trình thể gì. Cái cách trả lời này sẽ khiến cho người nghe họ có sự quan hệ, bởi vì họ hiểu biết được mà họ sẽ không cảm thấy rằng cái người trả lời đã có cái sự khoác lác hay khoe khoang. Cho nên ở đây chúng ta cần phải dùng trí tuệ để chúng ta quán triệt được cái câu trả lời của ngài Nātadhinnā đối với câu hỏi của vua Milinda. Trong câu hỏi này và câu trả lời này đã giúp cho chúng ta có rất nhiều bài học lý thú giá trị. Thứ nhất, là một người sống với cái sự khiêm tốn đi qua thôi, thì cho dù những cái điều đó mình có nhưng mà mình có thể trả lời một cách khác khiến cho nó nhẹ nhàng hơn. Thí dụ người ta hỏi mình, anh là người giàu có phải không? Chúng ta không biết như thế nào là đủ để được gọi là người giàu có. Nếu mà chúng ta có thực sự là có nhà cao cửa rộng và có nhiều tiền tài, nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta nói chúng ta nghèo và chúng ta thiên vốn kiểu đó làm cho người ta khó chịu, bởi vì rõ ràng anh có tiền bạc, có nhà cao cửa rộng, dự ăn như để thì đương nhiên là nhà giàu, mà lại nói rằng tôi nghèo thì trong sự phòng có hai tính. Nhưng mà bây giờ nếu mà tôi chấp nhận rằng tôi giàu thì như vậy người ta sẽ cho rằng được bao nhiêu mà gọi là giàu, tự nhận là giàu. Cho nên với những người đã được khôn khéo trong trường hợp này thì họ nói rằng là nhờ nỗ lực làm việc cho nên cũng có cái ăn cái để. Mình trả lời như thế: nhờ nỗ lực cần cù làm việc nên cũng có cái ăn cái để. Trả lời như vậy thì người ta sẽ không nghĩ rằng là mình trả lời nghèo hay là giàu. Mình trả lời cái cách đó là cách đúng. Cũng như trong trường hợp này, khi mà ngài đã có cái ngày khi mà Đức Vua Lên Đáp của ngài để ngộ được pháp phải không, thì thay vì trả lời là phải trong Đức Vua tôi đã ngộ được pháp, nói như vậy đó thì người ngoài họ nhìn vào họ thấy là có vẻ nó không được khiêm tốn, có vẻ không khiêm tốn. Nhưng mà nếu ngày này, nếu mà ngày khiêm tốn là nói không tôi chưa ngộ được pháp, thì như vậy là ngày đã nói dối, bởi vì ngày là có A La Hán, ngày giác ngộ Phật. Nhưng mà cái cách nói của ngày thật là khéo, thì ngày nói rằng là đối với một vị đệ tử cần phải thực hành rất trọn đời theo sự hướng dẫn của Đức Phật, theo thực hành theo những điều mà Đức Phật đã quy định, thì có nghĩa là khi mà vị đệ tử mà thực hành như vậy thì sẽ giác ngộ pháp thôi, chứ gì sẽ giác ngộ pháp thôi, không có cái gì là sai trật cả. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái câu trả lời của ngài rất khéo, bởi thế ngài, bởi thế Đức Vua Liên Đáp mới nói rằng Kalotipantinagatina, thưa ngài Nagatina, ngài thật là khôn khéo. Quý vị thấy một tí và một tí nhau hiểu nhau từng trong lời nói gì, hiểu nhau từng trong lời nói. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta cứ dựa theo cái câu trả lời đó mà chúng ta có những vấn đề để bàn bạc. Ở đây thứ gì? Trong Phật pháp không thể nói một cách sắp lĩnh rằng cái người ngộ pháp hay là thấy pháp là do ngẫu nhiên mà người đó ngộ pháp được sạch theo cái kiểu đúng ngộ, không phải như vậy, mà cũng không phải là do Đức Phật ngài muốn tuyên bố cho ai giác ngộ pháp thì ngài tuyên bố người đó, cũng như là thọ ký người đó là người đã giác ngộ. Cả hai điều đó nó không đúng cả. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là ngoại trừ ra những cái triết lý tu, những cái triết lý vân vân, hay là những cái câu chuyện cổ tích, thì như vậy nó không có hết tính nhân quả, không có một cái phương pháp lẫn nguyên nhân để dẫn đến kết quả, ngoại trừ ra cái đó. Chứ còn nếu như là giáo pháp của Đức Phật thì các cô nếu như thấy chúng ta nếu như giáo pháp này là để chúng ta thấy được cái chân lý, mà thấy bằng cách như thế nào? Thấy bằng cách là chúng ta phải thực hành đúng theo cái đường lối của Đức Phật mà đã dẫn dắt. Vô thân nghĩa gì vậy? Và chúng ta thực hành theo những điều mà Đức Phật Ngài đã quy định, gọi là vô thân nghĩa gì vậy? Thì như vậy sẽ được giác ngộ. Đức Phật Ngài thường ví dụ rằng là một người họ muốn có sữa để uống, có sữa bò để uống, nhưng mà người đó chỉ có ước muốn vậy thôi, nhưng mà họ không biết cái phương pháp và họ không chịu học theo cái phương pháp nhắc sữa bò. Người ấy ra chuồng bò vẫn có một cái ra giữa chân, nắm lấy cái sừng của nó, nghĩ rằng hãy là sữa bò có trong con bò cái thì nắm ở đâu nó cũng có sữa, cho nên họ nắm để con sừng con bò để chắc sữa bò. Thì cái điều đó phi lý, vì họ làm không đúng phương pháp, cho nên họ không thể nào thành tựu được cái mục đích mà họ mong muốn. Một người biết chuyện, họ muốn có sữa bò, họ đi ra chuồng dắt con bò cái đang trong cái thời kỳ có sữa cho con bê uống, và người ấy sau khi rửa sạch cái bú của con bò cái, và người này dùng thao hay dùng chậu để nặng sữa từ lên cái bú của con bò cái, thì như vậy người đó sẽ có được sữa do làm đúng sự phương pháp. Và khi Đức Phật này ví dụ về một người mà họ muốn có dầu mè, muốn có dầu để ăn để uống, người ấy vì không biết phương pháp cho nên nghĩ rằng là cứ nhiệt tâm ép cái cối thì nó sẽ ra dầu, do đó người này đổ cát và tỏi vào trong cái cối và ép để mục đích ra dầu. Nhưng mà người này không đạt được, vì sao? Vì người này đã làm sai phương pháp. Một người biết chuyện, khi mà họ muốn lấy dầu từ nơi mè, từ nơi hạt mè, hay lấy dầu từ nơi hạt lộc phộng, hoặc là lấy mè từ nơi củ cải trắng, hay là từ nơi quả ô liu chẳng hạn, sau khi họ nhập những cái hạt khô có dầu, có tinh dầu, họ đem phơi khô rồi họ để vào cái cối và họ ép, thì như vậy nó sẽ ra dầu. Vì sao? Vì họ làm đúng một phương pháp. Cũng như khi mà chúng ta tu tập, không phải là tự nhiên không mà chúng ta có thể nhìn thấy pháp, hay là chúng ta ngộ được pháp chỉ do một câu nói đơn giản, mà chúng ta cần phải thực hành đúng theo sự hướng dẫn của Đức Phật. Trước tiên là chúng ta phải thực hành thế giới, chống ai đúng theo giới. Những điều mà Đức Phật Ngài đã chế định, Ngài đã quy định, khi tâm đã thật sự an lạc, thì do không có bị hối tiếc mọi những lỗi lầm, không bị ân hận mọi những khuyết điểm vì thân bị khổ, người này sẽ tiến tu đến phương pháp thiền định, niệm thân, quán thân trên thân, quán thọ quán sắc cảm thọ, quán pháp quán tâm pháp, quán tâm trong tâm. Người ấy với cái trí tuệ nhận thức vô thường khổ não vô ngã, do chánh niệm đối với cái hành động, đối với cái trở thành, đối với những sự vận hành sanh diệt của danh sách, khi vị ấy tu tập về định sẽ phát sinh tuệ. Và trí tuệ đó vị này hiểu được chân tướng của pháp, đoạn trừ thì nào, thì lúc đó được gọi là ngộ pháp. Như chúng ta đọc ở trong kinh điển, chúng ta thường thấy rằng, chúng ta thường nghe những vị nam tử hay là một vị chủ đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, sau khi Ngài thuyết, Ngài nhắc nhở, Ngài hướng dẫn từ cái pháp thấp lên đến pháp cao, người đó ngay tại chỗ ngồi đã phát sinh được pháp nhãn tham chấp thú, ly trần vô cấu và hiểu lầm. Nhân thâm mang thú mô đề dạc chấp bạc tăng dê rô thần, phàm pháp nào có tính cách tập ở những pháp đó đều có tính cách quả diệt. Chúng ta đọc ở trong kinh điển thường, chúng ta rất thường nghe trường hợp đó gọi là ngộ pháp. Hồi nãy khi còn là kẻ phàm phu thì không có thấy được cái pháp, cái pháp hữu vi, cái pháp có tính cách tập khởi, và không thấy được cái tình tinh diệu của pháp tập khởi đó. Nhưng mà bây giờ pháp nhãn là pháp thanh rồi thì nó hiểu được cái pháp của nguyên pháp tổ tử hình thức này, nó có tính cách tập khởi, cho nên tất cả các pháp này nó đều có thể gọi là loạn diệt, đó gọi là ngộ pháp. Cho nên cái ngộ pháp ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng một người phát sinh trí tuệ và hiểu được lý lẽ sâu sắc về lời dạy của Đức Phật, nó gọi là thấy pháp. Một người do cái sự chuyên chú quán niệm, họ thấy được, nhận được, nhận thức được cái tính chất vô thường khổ và vô ngã của pháp vô vi, như vậy gọi là ngộ pháp, thấy pháp. Hoặc như một người đã chứng đắc được đạo quả và thành tựu niết bàn, đoạn diệt mọi sự khổ ư tham ưu ở đời, sau một tâm này không có đời sống khác, như vậy đó gọi là ngộ pháp thiên pháp. Có ba trường hợp gì mà ở ba trường hợp đó thì chúng ta phải tu tập tuần tự theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật về phương pháp. Một vấn đề khác mà chúng ta muốn nói ở đây là thông thường thì nói như vậy, một vị đệ tử cần phải thực hành đúng theo những gì mà Đức Phật đã chế định, những gì Đức Phật đã hướng dẫn mới ngộ được pháp. Nhưng có một trường hợp, có ba trường hợp như thế này. Có những hạng chúng sanh có trí tuệ trong đời quá khứ, họ đã tu tập, họ đã tạo phước liên quan đến pháp quán, cho nên cái trí tuệ đã thuần thục ngay trong hiện tại. Vừa nghe Đức Phật thuyết xong một bài kệ mở đầu, tóm gọn trong bài kệ là họ đã ngộ được pháp, nắp được đầu quả, nên được gọi là câu thi tài yêu. Là cái gì? Hành giả có cái trí tuệ giác ngộ sau khi nghe yếu lực của pháp là đã giác ngộ được. Trường hợp thứ hai, có những chúng sanh nghe trong hiện tại, họ chỉ cần bổ túc chút ít trí tuệ sau khi Đức Phật ngài giảng về cái sự nguy hiểm của các dục, sự xuất ly của các dục, về quả báo ở cõi trời, quả báo của sự xuất gia, của xuất ly. Sau khi người Đức Phật kết thúc cái bài pháp thì người ấy chứng được đạo quả, ngộ được pháp. Người này có chậm hơn người trước, phải nghe pháp được đầy đủ, ngọn đầu đoạn giữa đoạn cuối rồi đúng giác ngộ. Thì trong trường hợp này, hạng chúng ta này được gọi là quyết tâm tăng dụng, tức là phải nghe giảng dạy rộng mới giác ngộ. Rồi có một hạng chúng sanh thứ ba đã có tuệ tâm, được đào tạo, được tu luyện trong quá khứ, được ôn tập từ đời quá khứ, nhưng mà ngay trong hiện tại họ cần phải được tiếp tục hướng dẫn tuần tự. Sau khi đến nghe Phật thuyết pháp, họ khởi được niềm tin nơi Phật pháp, khởi lên niềm tin nơi Phật pháp, họ bắt đầu đi xuất gia. Sau khi đi xuất gia, họ thọ trì những cái giới luật mà Đức Thế Tôn đã quy định, đã chế định để làm cho thân cậu được trong sáng, được nhẹ nhàng, không bị áp mạnh bởi lỗi lầm. Còn khi mà vị ấy đã thực hành vị giới, vị ấy mới tiến tu do Đức Phật này dạy cho phương pháp hành thiền, vị ấy theo cái phương pháp đó và tu tập nhiệt tâm tinh cần, chẳng bao lâu người ấy chứng được đạo quả, người ấy giác ngộ được pháp. Thì người mà giác ngộ được pháp bằng cách là theo cái sự hướng dẫn tuân tự của Phật pháp, thì người đó được gọi là lai giác. Còn có những hạng chúng sanh ở trong đời này, ở một cái thời kỳ muộn màng của giáo pháp. Người này khó chứng được đạo quả nhân trong cái hiện tại, khó ngộ được pháp, thấy được pháp. Người này có niềm tin đi đến với Phật pháp, thông thuộc nghĩa lý Phật ngôn, nhưng mà chỉ bằng văn tự mà đắc tâm mắt, thì cái hạng người này là chỉ bằng cái văn tự hiểu được cái nghĩa lý lời dạy của Đức Phật thôi, nhưng mà không gọi là ngộ pháp thấy pháp bằng trực giác trí tuệ chứng nghiệm, hay là đắc được. Thì cái hạng thứ tư này là hạng thứ tư ngoại lệ. Còn ba hạng trước thì chúng ta nhớ ở đây trong cái câu trả lời của ngài Nam Định Lán thì ngài chỉ lấy một cách chung thường tiên, đó là để hạng người mình đi vào trong giáo pháp và tu tập tuần tự theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật về con đường đưa đến giải thoát. Và ở trong Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Đức Phật ngài cũng thường nói lên cái quy trình tu tập để đạt đến chứng ngộ của một vị tỳ kheo trong Phật pháp. Nó có một quy trình hết. Chứ nếu như ở đây khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp, ngài chỉ nói lên cái sự tỏ ngộ một cách ngẫu nhiên thình lình, thì sau này sẽ không có ai nỗ lực nhiệt tâm để mà tu tập theo giáo pháp. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu điều mà Đức Thế Tôn đã dạy như thế, thì chúng ta cứ thực hành theo đó. Nếu mà chúng ta thực hành như vậy ngay trong hiện tại, chúng ta chưa tỏ ngộ được pháp, thì ít ra chúng ta cũng được thuần thục và buông tập trí tuệ thuần thục để trong những kiếp sau, những đợt sau này, trong tương lai chúng ta giác ngộ được pháp. Một vài ý nghĩa nói thêm về cái sự kiện này, nên cái câu trả lời của tôn giả Na Ca Thi Na giải thích thêm để các Phật tử chúng ta được biết và cố gắng tu tập thực hành theo đó. Còn riêng về cái câu trả lời của ngài Na Ca Thi Na thì khi nãy chúng tôi có bình luận với quý vị để thấy rằng một vị A-la-hán ngài trả lời cho một con mũi một con tính sách là quan trọng, thì ngài đã trả lời là khéo léo để như vị vừa là trả lời một cách thật, một cách chân thực, mà cũng vừa để biểu hiện được cái tính khiêm tốn của một người đã giác ngộ được pháp. Chứ tôi xin được trả lời, được trình bày cái bài học chỉ có nhiêu thôi. Bây giờ đây thì đã đến giờ chúng ta thảo luận. Xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Lãng chủ trì trong buổi thảo luận hôm nay với sự trả lời của các câu hỏi của chư Tổng Đức Giảng Sư. Hôm nay thì có Đại Đức Pháp Tính ở Tây Nguyên có được thương hai vị cũng là một điều hay. Có lẽ là lát ở đây sẽ có thêm, hy vọng sẽ có thêm một vài vị nữa. Kính cung thỉnh Thượng Tọa Nam Mô A Di Đà.
Bạch sư tổ tự sư, là trước khi thỉnh chư vị giảng sư khác trả lời, muốn hỏi sư tổ tự sư một điều là có nhiều người họ không nói là họ đắc đạo chính quả, họ không nói là họ có pháp nhãn, họ không nói là họ giác ngộ, nhưng mà họ lại không giúp cho người khác. Ví dụ như mình quá kính trọng thầy mình á, thì mình nói rằng thầy tuy là một bậc thánh tăng, rồi bậc xuất thần thượng sĩ, rồi bậc cao tăng đắc đạo, là một bậc bồ tát rồi chẳng hạn. Theo cách nói bình thường là khi người ta tán thán, người ta quá lời đó, thì trên phương diện giới luật và trên phương diện Phật pháp á, thì điều đó nó có vấn đề gì và nó có gì sai trái gì, hay là cái chuyện mà mình ca ngợi người khác quá đáng nó chỉ là chuyện bình thường thôi chứ nó không quan trọng lắm. Xin thưa độ quan nghĩ trở lại một chút cái tính được rồi.
Chuyện đó, Ngài đã
tưởng tôn giả Sariputta và tôn giả Moggallana đi lên đó để khuyên nhắc các vị tỳ kheo bằng cái điều luật rồi được gọi là Nisaya Nisayakamma, tức là thiền hạnh. Một số vị tỳ kheo họ tuân thủ và họ sửa chữa, còn một số vị tỳ kheo họ cứng đầu. Thì lúc bây giờ phải đạt được tâm tự rồi tách chi đi cái tâm nào, tức là đuổi khỏi cái ngôi làng này, đuổi khỏi cái địa phận địa phương này, không có cho ở đó thì mình làm rối loạn mặt cách nào, không có công tập gì mà chỉ lo đi khoe qua với nhau để lấy lời đâu. Thì trong trường hợp đó cái chữ khoe này vậy, cái sự ca ngợi người khác mà theo kiểu này thì đó là có tính nghiêm trọng gì với giới luật, và điều đó là hoàn toàn xấu. Cái điều đó hoàn toàn nguy hại. Cho nên ở đây cái vấn đề trước mà chúng tôi trình bày đó, cái vấn đề này nó có liên quan đến luật. Cái vấn đề thứ hai, cái khía cạnh thứ hai đó, mình đi khoe khoang và đối chuyện cho người khác đó. Có một chút người họ không có biết rõ vị trưởng lão kia là ai đó, nhưng mà vì họ nghe những người khác mà bàn bạc thảo luận khen ngợi tán thán những kia, cho nên người này họ cũng thuật lại cho họ nói theo để chứng tỏ rằng mình cũng là người rất là biết cung kính các cái bậc cao đức bậc giác ngộ. Nhưng mà họ nói như vậy thôi, họ không có ý là để vụ lợi. Họ nghe người ta nói thì họ cũng bốc trước để họ tán thán theo vậy thôi. Thì cái trường hợp này nó không có tính nghiêm trọng gì chứ được. Nhưng mà cái đó nó cũng không phải là, cũng không phải là của trí tuệ và không đáng được tán thán. Ở đây trong một cái trường hợp thứ ba đó, là trường hợp mình tán thán vị khác đắc được đạo quả, rồi cái sự tán thán nó có tính cách trí tuệ như Đức Phật thầy dạy rằng là khi mà tán thán người khác thì cần phải có cái chữ suy tư khéo, suy tư khéo nhận định về người ấy, tán thán những điều cần tán thán hay là chê trách những điều đáng chê trách. Thì nếu là một người họ biết tán thán người khác những tình đáng tán thán do cái sự nhận thức bằng cái trí tuệ nhận thức rồi mới tán thán, thì như vậy Đức Phật sẽ khen ngợi thằng người này. Thưa quý vị, cái sự mà tán thán người khác nó cũng là một cách để làm cho cái tâm thiện mình sinh khởi. Chẳng hạn như giờ chúng ta tán thán tôn giả Thanh Lập Phất là bậc đại trí tuệ, là bậc vô lậu giải thoát, hay tán thán tôn giả Mùng Liên và tán thán tôn giả Thất Bát Nữa, hay là chúng ta học hỏi với cái vị nào một vị thầy và chúng ta thấy thật sự vị thầy đó giỏi về khía cạnh đó, vị đó có đạo hạnh thật sự. Khi mà chúng ta là người sống tri ân và báo ân, chúng ta luôn luôn nói tốt về vị thầy của mình, không còn thật sự với tâm ngưỡng mộ của mình đối với vị thầy thì mình tán thán, thì cái sự kiện mà chúng ta tán thán một cách như vậy là một sự kiện đáng khen, và cái sự kiện đó nên là. Tuy nhiên thời buổi bây giờ chúng ta khó gặp và khó nhận biết được ai là một vị thánh tu đồ bồn tức là hàm a la hàm a la hán, ai là người đã tích cấp được thiện. Cho nên thời buổi này mà chúng ta muốn tán thán người khác, chúng ta nên lựa những gì, chúng ta chỉ tán thán về thiện pháp của vị ấy, đức hạnh của vị ấy, trí tuệ của vị ấy là đủ rồi. Nếu mà chúng ta muốn làm cho cái lòng tỉnh tính của mình được tăng trưởng, cái trí tuệ của mình được tăng trưởng, cái niềm tin của mình được tăng trưởng, thì chúng ta nên tán thán cái cách đó của mình. Chứ chúng ta không nên tán thán được, chúng ta bơm cho phòng lên, thổi phòng lên vì ấy là vị a la hán hay là vị a la hàm, cứ là hàm của đồ vật. Nếu bất chợt có ai hỏi làm sao mà bạn biết được vị ấy là vị a la hán, thì lúc đó chúng ta đã cua ở cả lời không được. Chúng ta không nên thổi phòng cái chuyện ngày mà tưởng tình sự thầy của chúng tôi đó. Lúc đó ngài có kể lại cái, ngài có dạy cái câu chuyện như thế này, ngài nói khi mình tán thán người khác, mình cũng tán thán vừa phải khô, đừng tán thán quá. Có thằng bé đó, nó đi khoe với mẹ sớm, nó nói là cha tôi rất là đạo đức rất là tốt, nhỏ lớn cha tôi chưa từng dâm dục. Cái con ông ấm tưởng nó nhớ cha này không không có tánh dâm dục thì không có mày. Thật ra thì cha mày cũng phải ăn ngủ với mẹ mày chứ. Ngài kể về cái câu chuyện rất vui là để gửi nhắc như chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta tán thán một người, chúng ta tán thán những gì mà người đó có thật và những gì mà chúng ta có thể suy tư và có thể biết được thì vừa phải thôi, chúng ta đừng thổi phồng quá. Nói tóm lại là chúng ta tán thán người khác có những cái đức tánh cao thượng, những thiện pháp cao thượng thì điều đó cũng tốt thôi thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta từng có tán thán một cách thái quá, khi thương nước người cũng trong cũng ghét nước kẻ như giờ cũng dơ, thì chúng ta đừng tán thán thái quá. Cái thứ hai nữa là chúng ta không có phải chung hướng theo phần đông, người ta thấy người ta phần đông quần chúng họ tán thán cái vị đó, chúng ta chung hướng theo người tán thán mà hoàn toàn không gì hết, cái đó là cũng sai. Hoặc là mình tán thán người đó vì người đó với mình cùng chung xe nước, để rồi người ta cúng đường cho người đó thì mình cũng hưởng được, mình cũng hưởng được lời đó. Thì cái thứ ba này là cái mạnh nhất, thứ ba là nguy hiểm nhất, nó có tính cách nghiêm trọng nhất mà chúng tôi vừa kể hồi đầu. Cho nên ở đây quý vị trả lời cái câu hỏi của chúng tôi, tạm chúng tôi xin được chia sẻ những cái gì vậy như thế thì là một vấn đề.
Thì tôi thấy siêu chỉ vừa gọi là trả lời cho hai câu nữa thôi. Khi mà mình nói là mình biết cái gì đó thì thật sự nó có nhiều phương diện. Ví dụ như mình hỏi là anh có biết Sài Gòn không, thì mình nói là dạ biết. Dạ, nhưng mà cái biết Sài Gòn mà mình nói là mình đã từng lên Sài Gòn, mình đã từng thấy đèn xanh đèn đỏ, thấy con đường này đường kia. Nhưng mà nói rõ là có người sống ở hai 20 năm ở Sài Gòn nữa, tôi sống 20 năm ở Sài Gòn tôi cũng chưa biết hết Sài Gòn nữa, chỉ biết phương diện nào đó thôi. Thì nên trong cách nói hình thức, ví dụ như họ nói là tôi biết Phật pháp, hay là tôi biết pháp, tôi thấy pháp, tôi hiểu pháp, thì cũng nhất thiết là họ nói rằng tôi hiểu tất cả pháp. Thì trên phương diện này đó, cái ngôn ngữ là trên phương diện ngôn ngữ thường thức đó, thì chúng ta có thể chấp nhận một cách tương đối hay không, hay là tốt hơn hết là tránh, đừng bao giờ nói rằng mình biết khi mà mình chưa biết hết. Xin thỉnh sư tổ thì trở lại.
Là một phần thái dân một kích vật tâm sẽ thú vị. Vấn đề mà chúng ta trả lời cho người khác về đích thực tri của mình chúng ta có thể khéo léo mà trả lời, ở trong cái ngôn ngữ nó có hai, nó có ba trường hợp sử dụng ngôn ngữ để chúng ta nói. Chúng ta đưa ra khía cạnh, nghĩa là chúng ta giới hạn để chúng ta nói. Và cái trường hợp thứ ba là chúng ta nói một cách chung chung. Thế nào gọi là cái ngôn ngữ để chúng ta nói? Ví dụ như người ta hỏi mình biết tiếng Pali không? Người ta hỏi vị sư, hỏi ngài có biết tiếng Pali không? Nếu một vị ấy trả lời rằng trong thông thạo, đó là một chuyện khác. Thông thạo về tiếng Pali là một chuyện khác. Còn khi mình trả lời nó biết thì có nghĩa là mình chỉ ở biết sơ qua thôi, thì đó là chuyện khác. Cho nên khi mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ nó cũng có vấn đề. Chúng ta dùng ngôn ngữ để chúng ta trả lời cho người khác cũng có vấn đề. Ví dụ người ta hỏi mình là biết Sài Gòn không, mình nói biết, thì rõ ràng là tại mình có đi đến Sài Gòn rồi, mình có ở trên Sài Gòn rồi, cho nên mình biết nói như vậy là không có lỗi, không có sai là gì. Nhưng mà chúng ta nói, người ta hỏi mình có biết Sài Gòn không, mình nói tôi không thuộc rành rẽ về đất Sài Gòn, cái đó mới nổ quá đáng, bắt lát quá đáng. Bởi ở Sài Gòn bao la như vậy, nhiều con đường như vậy, làm sao mà mình biết hết, làm sao mình rành rẽ được hết? Không thể nào mà mình nói mình rành rẽ được hết tất cả những con đường ở trên Sài Gòn. Mà khi mà người ta hỏi thì mình biết không thì mình không biết. Chứ còn nếu nói mình đã có đi, mình đã có đến đó, mình đã có đến Sài Gòn rồi, ở Sài Gòn một vài ngày, hai mươi ngày, năm mươi ngày, một tháng gì đó, mà bây giờ người ta hỏi mình có biết Sài Gòn hay không, chúng ta nói là không biết, thì cái trường hợp là chúng ta nói không thật. Cho nên chúng ta phải lựa cái ngôn ngữ mà chúng ta trả lời. Một cái ngôn ngữ biết đó, cái từ ngữ biết, cái từ ngữ đó là nó vẫn có hàm ý rằng là tôi chỉ biết những chỗ nào mà tôi có đến thôi, những cái chỗ nào tôi có đến thì tôi biết. Nhưng mà trường hợp này chúng ta không nên dùng cái ngôn ngữ là nó tôi rất là thông thuộc thành phố Sài Gòn, hay là tôi biết rành rẽ, không phải nữa. Nếu mà rành rẽ thì tại sao có những con đường mà khi người ta hỏi đến mình cú ớ mình trả lời được, đã gọi là rành rẽ thì phải trả lời được hết tất cả những cái con đường đó nằm ở cái vùng đó, ở cái phường đó, đúng không? Cho nên cái trường hợp biết pháp là khác, mà ngộ pháp là khác. Chỉ biết thu trong trường hợp này là dùng, thì ở đây nó có tính cách là ngộ pháp, thấy là ngộ. Cho nên ở đây ngày A Ca Tinh Á Nhàn không trả lời, ngài không trả lời. Chứ còn nếu mà hỏi ngài có biết pháp không thì rõ ràng là nếu mà biết là câu từ nãy đến giờ, từ qua đến giờ ngài trả lời những cái câu hỏi của vua Milan Đáp được, ngài còn biết được hay không? Nhưng mà lại vì hỏi cái câu hỏi có tính cách gọi là hỏi ngài có ngộ được pháp chưa, thì trong trường hợp này ngài phải trả lời như vậy. Cho nên cái vấn đề biết ở đây vấn đề chúng ta sử dụng ngôn ngữ để chúng ta đối đáp. Cái vấn đề thứ hai, khi một câu hỏi mà được hỏi lên đó, hỏi chúng ta có biết hay không biết, trong trường hợp đó chúng ta phải khoanh vùng, tức là chúng ta phải giới hạn một cái phạm vi. Thí dụ như bây giờ hỏi biết thì còn không, thì chúng ta nói là thí dụ như ai hỏi chúng ta biết thì còn không, chúng ta nói những con đường nào tôi có đi qua thì tôi biết, còn những con đường khác mà tôi chưa đến thì chưa biết. Hay là ở trong quận 3 có chùa Kỳ Viên, hay là quận 6 có chùa Chiêu Đi, chùa Túc Lâm, thì trong trường hợp đó tôi biết ở những nơi này chứ không phải là biết hết, thì chúng ta phải khoanh vùng lại. Cũng như khi mà hỏi ngài biết pháp không, ở trong tâm tạng kinh điển biết cái gì, thì chúng ta nói tạng kinh có những bài kinh tôi cũng biết, và tạng lực có những bộ lực mà tôi cũng biết. Mà ví dụ pháp thì nó về cái bộ pháp tụ hay bộ phương tích tham ma tham ni những phần khác thì tôi cũng biết. Thì trong trường hợp đó chúng ta khoanh dùng lại, chúng ta trả lời chúng ta biết, mà biết theo cái kiểu là hạn chế, biết theo kiểu trong một cái phạm vi, thì như vậy chúng ta trả lời như thế không khó, không có lỗi lầm gì, không ai bắt bẻ được chúng ta. Cái phương diện thứ ba đấy, khi mà người khác hỏi chúng ta một câu hỏi, chúng ta chỉ trả lời một cách đơn giản ngắn gọn, mà chúng ta trả lời chung chung. Hỏi thí dụ như bây giờ họ biết pháp không, thì người nói là hồi xưa khi tôi mới xuất gia thì cái vị thầy Như Hòa Thượng Thích Minh Châu này có dạy chúng tôi có học từ Trung Bộ Kinh, rồi ngài Pháp Tuệ thầy Yết Ban của tôi có dạy có tặng luật, hay là ngài Thanh Trữ là thầy Tế Độ của tôi có dạy có tặng diệu pháp. Mình trả lời chung chung vậy, mình không nói là mình biết hết, mình không có nói là mình biết hay là thông thuộc, mình chỉ nói rằng là mình có học về thôi. Đó là cái cách trả lời thứ ba. Cho nên ở đây như thế thưa quý vị, trong cái câu thảo luận mà tự gọi là lắm về đêm, nếu chỉ biết một phần mà tự nhận mình biết thì có lỗi lầm chăng? Thì ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta tự hiểu rằng là mình chỉ biết một phần thôi, thì mình nên lựa từ ngữ mà chúng ta trả lời, hoặc là chúng ta phanh, chúng ta giới hạn mà chúng ta trả lời, hoặc là chúng ta nói một cách chung chung mà chúng ta trả lời, thì như vậy không có lỗi lầm gì cả. Đừng có nổ tung lên, đừng có phát lác nữa. Mình chỉ hiểu một phần rồi mình nói rằng mình biết một cách rành rẽ, mình thông suốt hết tất cả, thì cái điều đó mới là vậy, mới là sai. Cho nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của sư thầy như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Mà thưa tôi, thật sự thật ra thì biết từ đó cũng đã giảng bài của mình rồi, nhưng mà có lẽ là xin được hỏi từ đó câu sau cùng đây là cái cảm nhận của từ đó thôi. Cái vấn đề là chúng ta, nếu chúng ta bàn thì chúng ta nên bàn cho nó, chúng ta nên bàn cho nó một cái thật cởi mở. Dạ, chúng ta bàn cho nó tới nơi đến chốn. Bây giờ mà thưa tôi, thật sự trong Phật giáo Đại Thừa đó thì phải nhận rằng trên phương diện mà đắc đạo chính quả thì chúng ta phải nói một điều là rất là thường. Ví dụ như là mình nói vị thầy mà chết đi thì thay vì thầy chết đi nó vị thầy viên tịch, nhưng thực sự cái chữ viên tịch đúng là cái chữ viên tịch thì mình phải dùng cho một vị gọi là chứng quả niết bàn, là một vị hoàn toàn giải thoát, người là viên tịch như ngày nay. Nhưng viên tịch sẽ rất là phổ thông. Hay hoặc giả là rất nhiều vị tổ sư được cho là đạt đạo hay là chứng đạo, thậm chí viết ra một bộ chứng đạo ca của tiền sư Huyền Nhạc chẳng hạn. Thường những vị mà đạt đạo chứng đạo thì chỉ đơn thuần là để một bài kệ rồi sau đó rồi đệ tử dựa trên bài kệ đó nói rằng thì đã đạt đạo chứng đạo. Thêm một cái hình ảnh nữa là ví dụ như Đức Di Lặc ở tại các ngôi chùa giáo đại thừa thời đó thì đó là ngài đã đắc đạo rồi câu chuyện Bố Đại Hòa Thượng thì một cái vị hòa thượng mà bụng to đeo cái đại lớn rồi tới khi tịch đi rồi để lên cái bài thơ mà Di Lặc thêm Di Lặc mà chúng ta được nghe đó, thì chỉ vì một cái bài thơ bốn câu như vậy đó mà người ta phong cái Bố Đại Hòa Thượng lên làm Đức Di Lặc và họ thờ trong tất cả các chùa. Thì bây giờ từ xưa trên cái nhìn của Phật giáo Nam Tông đó mà mình những câu chuyện về đắc đạo chiến quả, về câu chuyện về Phật Bồ Tát, hay là chúng ta thấy rất là nhiều vị Phật Bồ Tát thờ rất là nhiều, được thờ được sùng bái rất là nhiều tại các ngôi chùa đại thừa, thì hầu hết chỉ đơn thuần là có mấy lời nguyện thôi. Ví dụ có 48 lời nguyện hay là 12 lời nguyện mà trở thành một cái hình ảnh mà nghĩa là rất là vĩ đại. Thì tôi hỏi từ đó là cái nhìn của thượng tọa thì tức là mình dựa trên cái nhìn của giáo tam truyền đó thì quan niệm đắc đạo chứng quả như vậy đó, theo thượng tọa nghĩ thì nó có dễ dãi không, hay là đối với chúng ta ví dụ một người để được bài kệ mà nó bị đắc đạo đó thì mình có nó trên diện kinh điển Nam Tông thì chuyện nó có hợp tình hợp lý không, xin hỏi thượng tọa.
Nếu mà đưa một cái vấn đề, thí dụ như bây giờ mình thấy những đứa bé đi chơi với nhau ngồi, nó tán gẫu nói những cái chuyện cổ tích, thì bây giờ mình là một người lớn, một người thâm hiểu về cuộc đời, thì mình nghe nói vậy mình chỉ cười thôi, chứ mình đâu có hơi thích nào để mà đem cái vấn đề, cái đề tài của những đứa bé đó ra rồi ra mình bàn luận. Thì như vậy nó không có, nó không phải là cái vấn đề mà chúng ta đáng phải bàn cãi. Nhưng mà ở đây đó cũng nói thêm rằng là nếu mà cái sự lắc đầu mà chỉ do người khác phong tặng thì cái đó sự thật ra nó không phải là cái chuyện mà có ý là ở đây ở trong Phật giáo Nam Tông, trong kinh điển thì có cái bộ kinh tiểu bộ, tiểu bộ kinh Phước Đức Thái Ni Ca Giảng, trong đó có hai tập Thiê Ri Đà Tha và Thiê Rét Đà Tha, tức là trưởng lão tăng kệ và trưởng lão ly kệ. Ở trong đó trùng thuật lại từng mỗi vị thánh thiên văn đệ tử của Đức Phật. Rồi vị đó sau khi giác ngộ đã, các ngài đã để lại cho đời những cái bài kệ mà tự sắc tích đã đắc được đầu quả. Và tất nhiên ở đây không phải là do phàm phu ghi nhận, mà ở đây các bậc thánh khi mà kết tập tam tạng, các ngài đã đem những lời này, những ý nghĩa này để các ngài xếp vào trong hiệu bộ kinh. Thì trong trường hợp đó là một việc làm nghiêm túc, các ngài không phải là tự đánh giá vì đó đã đắc đầu quả gì, mà các ngài chỉ thuật lại cái hành trạng của cái vị trưởng lão, một vị A-la-hán đó sau khi giác ngộ đã đọc lên cái bài kệ đó như vậy thôi. Còn cái chuyện mà đắc đầu quả mà tác chứng mà cho rằng phong tặng cho mình là một vị này hay vị kia thì trong Phật giáo Nam Tông không có nói đến. Bởi vì ở đây quý vị nếu mà nói trên phương diện Phật, cái danh từ mà gọi là Phật hay là bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho thì chỉ có Đức Thích Ca Mâu Ni hay là Đức Phật Gautama, cái họ của ngài là họ Gautama, mà cái danh hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni, là Thích Ca Mâu Ni. Chỉ có ngài, chỉ có bậc ngài, chỉ có bậc đạo sư đó, mới được gọi là Phật thôi. Ở trong Phật giáo Nam Tông duy nhất chỉ có một vị là Đức Gautama Thích Ca Mâu Ni, Đức Cổ Đạo Thích Ca Mâu Ni mới là một vị Phật. Còn tất cả các vị A-la-hán khác chỉ là đệ tử của Đức Phật Quốc Thích Tâm Bồ Tát, đệ tử của Đức Phật hay là thinh tâm đệ tử của Đức Phật, chứ không có phong tặng Phật vừa phải. Còn nếu mà nói về Bồ Tát thì ở trong kinh điển Phật giáo Nam Tông thì ở đây ai cũng là Bồ Tát cả. Những chúng sanh loài hữu tình nào mà có cái tâm giác ngộ, hiểu được cuộc đời và hướng đến để được giải thoát trong tương lai thì cái người đó đều được gọi là Bồ Thí Tất Tát, tức là Bồ Đề Tát Đoá hay được gọi là Bồ Tát. Cho nên ở trong Phật giáo Nam Tông, Bồ Tát là phàm phu đang trên đường, đang trên cái hành trình để đưa đến sự giải thoát. Cho nên có phong tặng riêng cho ai là Bồ Tát, chính là nếu mình có tâm nguyện giải thoát mình cũng là Bồ Tát thôi. Cho nên mình đâu có phong tặng người khác là Bồ Tát chứ. Cái thứ hai nữa là thể một vị nào, một vị tỳ kheo nào xuất gia dưới giáo pháp, trong giáo pháp của Đức Phật mà vị đó thực hành đúng theo con đường chánh đạo, chứng được đạo quả, tu được quần, từ từ tu được quần chứng đắc tư đại hàm, từ tư đại hàm chứng đắc a la hàm thì gọi là thánh hữu học tất cả. Rồi từ cái bậc a la hàm đó vị đó chứng được a la hán thì được gọi là a tất cả, là a tất cô là bậc vô học, hay là bậc khi là không ngu là bậc đoạn lậu, hay là bậc a la hán thì đó là bậc a la hán sinh vật. Người chỉ có nói đến hai hạng người mà được gọi là Phật thân, tức là một là Pasipuṭha là độc giác, tức là một vị những vị Phật mà ở trong ở ngoài cái thời kỳ giáo pháp của Đức Thích Tăng Thế Giác, mà những vị này tự mình giác ngộ được tứ đế, tự mình thực chứng được cái pháp vô vi là vô thường khổ vô ngã, rồi đạt đến tuệ giác giải thoát do tự mình ngộ tiến ngộ, thì những vị gọi là Pasipuṭha là độc giác, hay chúng ta gọi là Phật, gọi là Phật độc giác, Phật tích chi. Rồi thứ hai nữa đó là vị mà tự mình tiến ngộ nếu còn cái vô đề, tiến ngộ chân lý tứ diệu đế và truyền bá cái giáo pháp đến chúng sanh khác, đó là Đức Phật Thích Tâm Ni. Chỉ có Phật độc giác và Phật toàn giác Đức Thích Tâm Ni được gọi là gì, và còn những bậc thinh văn thì đứng với Đức Phật thì những bậc đó được gọi là bậc đoạn lậu, bậc lâu tận hay là bậc vô học vậy thôi, chứ không thể nói đó là vị Phật, và càng không thể là lấy cái hình ảnh của một vị vua nào hay là một vị quan nào, một nhà văn, một nhà thơ nào mà có một cái trở thành kỳ trí lạ lùng rồi phong tặng cho vị đó là một vị Phật, thì ở trong Phật giáo Nam Tông không có vấn đề đó. Chúng ta chỉ trả lời cách đơn giản như thế là một thực hại.
Thì tôi thực sự muốn suy nghĩ, nhưng mà có lẽ là thực sự nó có nhiều vấn đề đó. Nếu thì tôi có thể cho một câu được thế là bây giờ mình nói rằng mình thấy được vô thường, thấy vô thường, mình thấy người ta chết thì nói cuộc đời nó là vô thường. Cái thấy được sự vô thường đó có gọi là mình biết pháp không? Mình thấy điều này và thấy điều kia, mình có thể gọi là mình biết pháp, mình sẽ giác ngộ pháp hay không? Tại vì khi người ta cảm thấy lẫn lộn mà giữa cái thấy cái biết và sự giác ngộ đó nó khác nhau điểm nào? Xin thì tòa có hỷ trở lại nó rõ một chút về điểm này, cái tính của tòa.
Ở đây thứ gì? Cái vấn đề mà biết và giác ngộ nó khác nhau. Chúng ta biết á, chúng ta chỉ biết một trường hợp nào đó thôi, còn khi mình giác ngộ thì mới giác ngộ toàn diện được. Lại nữa, khi mà chúng ta nói biết á, thì dù cho trí tuệ dục giới cũng gọi là biết, nhưng mà gọi là giác, giác ngộ thì chỉ có trí tuệ chư thế mới là giác ngộ. Nhưng mà tại vì cái ngôn ngữ thông thường chúng ta xài cái từ giác, giác ngộ đó chúng ta xài phổ thông quá đi, cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng là tất cả cái gì mà giác ngộ, một người mà họ hồi đó đến giờ cái tâm tư ổn định, họ không thích cho biết ai cái vật gì, nhưng mà kể từ khi mà họ bị gặp một cái hoàn cảnh như là nước lụt hay là bị quả vạn cái nhà cửa tiền và mất, thì sau này họ làm ăn trở lại, họ có được tiền để bắt đầu họ nghĩ đến cái chuyện cuộc đời là cuộc du lịch đã làm, thôi mình hãy làm các cái công đức để họ đem cho bố thí chuẩn mực vân vân, thì người đời họ cho rằng ông đó sau thời gian quản hạn rồi bây giờ ông ta đã giác ngộ rồi, ông ta đã giác ngộ cho nên ông làm gì. Thì cái từ người giác ngộ người đời họ thường dùng đó là họ muốn ra xét trường hợp nào cũng được. Cái trường hợp chúng ta nghĩ là trường hợp chúng ta nghĩ vậy. Nghĩa là sơ ngữ thì nó muốn xài trong trường hợp nào cũng được. Nhưng mà ở đây cái sự biết và cái tiếng giác nó khác nhau. Còn cái vấn đề như chúng người gọi cái phẩm người đeo đó, khi mà chúng ta thấy một người khác là chết, chúng ta nghĩ rằng là vô thường, chúng ta quá nghĩ là vô thường, thì ở đây chỉ cái đó chỉ gọi là biết không, chỉ gọi là biết pháp, chứ không gọi là giác ngộ. Tại sao? Vì ở đây cái chuyện vô thường nó có hai trường hợp. Anh ấy chắc xa quá là vô thường tánh, và anh ấy chắc nên tắt là vô thường tướng. Ngày hôm qua hôm kia chúng ta gặp ông đó, tại đó còn sống sờ sờ đó, thì chúng ta không nhìn họ, chúng ta không nhìn thấy cái sự vô thường. Mà đến sáng lại chúng ta nghe tin là hồi đêm hôm ông đó qua hồi đi tỉnh tỉnh gì vậy mà bây giờ chết rồi, thì chúng ta mới buộc miệng chúng ta nói rằng thân này là vô thường, đời là vô thường. Đó là chúng ta chỉ nhận theo cái kiểu của gọi là vô thường tướng, gọi là lý giác nhận tắt vô thường tướng. Như vậy cái đó chỉ gọi là biết pháp vô thường thôi, chứ chúng ta chưa giác ngộ cái pháp vô thường. Chúng ta giác ngộ như thế nào? Ở đây quý vị, chừng nào mà chúng ta hiểu rằng là dân thẩm mang tu thì dân tập bạch tầng lưu đồ thẳng phàm pháp gì có tánh tất tập hỡi, hãy có nhân thân thì pháp ra đều có tánh tất quậy diệt. Thì cái đó chúng ta thấy sự vô thường. Đức Phật thầy dạy rằng là cứ một khẩy ngón tay tâm sinh diệt tiểu diệt tiểu sát na tâm, nó cứ sinh diệt sinh diệt từng sát na tâm. Một tế bào tắc hay là một bộ tắc rupat kalapat kalapat rupat, thì một bộ tắc mặc dù sẽ diệt chậm hơn tâm, nhưng mà nó diệt hoài như vậy. Ngay bây giờ chúng ta ngồi đây, tâm sinh diệt mà tắc tắc cũng sinh diệt. Chừng nào mà chúng ta ngộ được điều đó thì mới gọi là giác ngộ, chứ không đợi lúc mà chúng ta bữa nay chúng ta đang khỏe sáng dậy chúng ta bệnh chúng ta mới nghĩ đó là vô thường và xa quá, cái sự vô thường ở xa quá. Chúng ta thường kể cho quý vị nghe cái câu chuyện mà ba ông đi uống trà đó, mà ông luận bàn về cái sự vô thường. Ông thứ nhất cái chị nói rằng là năm nay nếu mà còn ăn uống không biết sang năm pháp mặt nào, ông ta cũng thấy được cái sự vô thường, quá lý về sự vô thường, nhưng mà ta vô thường tướng. Rồi ông thứ hai nói như vậy còn xa quá, ông ta mới nói rằng đêm nay dậy giấc ở ra đó không biết sáng ngày có sở vô, thì như vậy là quá nhiều sự vô thường tướng, nó cách khoảng một đêm cũng là vô thường tướng. Nếu thì cái ông thứ ba nó không ta nói như vậy thì hai ông nói sự vô thường cũng xa quá. Tôi nghĩ như rằng là hơi thở này sẽ ra con miệng biết hồn trở lại đi hay luôn, thì nó cũng khá một chút xíu. Ông thứ ba khá hơn hai ông trước, nhưng mà nó khá hơn như vậy đó, chứ thật ra thì chỉ là vô thường tướng thôi, chứ chưa nhận được vô thường tánh. Chừng nào mà chú ý và biết được thân từng tác na sanh diệt, như Đức Thế Tôn này bảo rằng này tác theo, nếu chết là cái sự thay đổi chiếc sống, thì các ngươi lần lượt sẽ chết. Còn nếu chết là cái sự đoạn tận luân hồi, sâm khi đó thì chỉ có bậc A La Hán mới thật sự là chết. Còn nếu chết là cái sự tăng diệt của nhân tắc, thì trong từng tắc na là chúng ta đã có sự chết rồi. Thì thì ở đây chúng ta quán thấy như vậy đó mới được gọi là thấy cái sự vô thường theo cái vô thường tánh. Đây là ý nghĩa câu trả lời chúng tôi xin được trả lời qua cái câu hỏi của Thượng Đệ Nhất Tâm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Bình thường thực sự với điều mà Thượng Đệ nói đó, thì bạn có thể nói rõ thêm là một cái người nghe giảng pháp, hiểu pháp ở cái mức độ nào đó mà pháp có thể đem sự là thấm nhập vào trong thấm nhập và họ sẽ đem áp dụng điều đó. Chúng ta thấy một điều là thường thường á, cái gì đi người ta nói điều gì đó mình hiểu nhưng mình làm không được. Giờ mình học Phật pháp mình nghe cái gì đó được nhưng mà mình không áp dụng được trong đời sống mình được. Thì dựa trên kinh nghiệm từ đời từ xưa ở mức độ nào đó gọi là ở trong máu của chúng ta đó là có Phật pháp, ở trong tâm của chúng ta thâm nhập Phật pháp, thâm nhập ở Phật pháp ở mức độ nào mà gọi là chúng ta có được pháp ở trong cái suy nghĩ, cái hành động của chúng ta, thì từng sự đoạn có thể nói rõ hơn về điểm này không? Ở cái tình sự đoạn.
Đều có suy tư liên quan đến lời dạy của Đức Phật được và đến mức độ đó được xem như là chúng ta thuần thục, tương đối là thuần thục. Hãy mọi người Phật tử chúng ta cùng nghe pháp cho đến mức mà chúng ta thuần thục là gặp cái cảnh gì, cái cảnh thuận hay là cảnh nghịch mà chúng ta đều nhớ được cái lời dạy của Đức Phật về trường hợp này là ngài dạy như thế nào, thì đó xem như là chúng ta đã tương đối được thuần thục. Một cái điểm thứ hai nữa, cái mức độ thứ hai nữa là một người mà thuần thục Phật pháp là người đó đã thay đổi cái tư duy của họ hoàn toàn. Nghĩa là cho đến bây giờ dầu cho được khen cũng không vui, cũng không vì đó mà quá vui mừng cao ngạo, mà khi bị chê cũng không vì đó mà bớt quá buồn phiền tham sân si. Ở vì đó đã được chế ngự, đã được chế ngự trong mọi hoàn cảnh, thì như vậy trong trường với mức độ này được xem như là người đã thuần phục được pháp. Còn cái trường hợp thứ ba là một người mà sau khi nghe học hiểu giáo pháp, thực hành theo giáo pháp và họ đã đoạn trừ mọi lực hoặc phiền não, thì trong trường hợp này cái mức độ thứ ba này được xem như là đã giác ngộ rồi, đã thành chánh quả rồi. Cho nên chúng ta có ba cái mức độ, như là thường thường thì phàm phu chúng ta bây giờ là chúng ta có được cái mức độ thứ nhất cũng là đã là tốt lắm rồi. Đạt được cái mức độ thứ nhất có nghĩa là khi mà chúng ta gặp bất cứ một cái hoàn cảnh nào thuận hay nghịch, dầu cho chuyện đó là cái chuyện nổ ra tại trời đi nữa, lúc đó chúng ta cũng chợt nhiên kịp nhớ đến lời của Đức Phật dạy, trường hợp này là cái gì, trường hợp này là cái gì, trường hợp này Đức Phật đã dạy như thế nào, chúng ta nhớ là được ngay trong lúc đó, chứ không phải đợi đến khi mà phiền não thanh lên rồi chúng ta chạy đi đến chùa, chúng ta hỏi chư tăng rồi nghe chư tăng khuyên giải, lúc đó về chúng ta mới thực hành, chúng ta mới bắt đầu áp dụng. Như vậy còn chậm quá. Học Phật pháp cho đến mức nào mà thấy chúng ta vừa nghe cái chuyện đó xảy ra, cái chuyện đó, cái biến cố nó xảy đến mà chúng ta nhớ được lời Phật dạy, thì cái đó là gọi là Phật pháp. Chúng ta thấm nhuần đến đến máu của chúng ta, ở trong máu của tim chúng ta. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi và chúng tôi sẽ tập hồi đều nó mua thầy.
Xin lỗi, thưa thầy sư, có nhiều khi mình nói chuyện mình nghĩ là nó xong chuyện, nhưng mà thực ra nó lại nảy sinh ra nhiều việc khác. Mình thưa thầy sư, có người hiểu Phật pháp rất là nhiều, nhưng mà hiểu trên phương diện lý trí thôi, trên phương diện cảm xúc thôi, thì họ rất là dễ dàng bị dao động, dễ bị vui, dễ bị buồn, dễ bị sân si, dễ bị phiền não. Có người không hiểu Phật pháp nhiều, nhưng mà cảm xúc của họ thì nó ôn hòa hơn. Tại vì cá tính, tại vì sự giáo dục, tại vì bản lãnh, tại vì cái sự từng trải của họ. Thì nếu một người mà trên phương diện lý trí hiểu Phật pháp nhiều, nhưng mà cảm xúc lại không có được huấn luyện tốt, và họ bị dao động nhiều, thì cái người đó đáng tán thán, có đáng tán thán hơn là một người học ít Phật pháp nhưng mà vì cái cảm xúc họ điềm đạm hơn, thì ai đáng tán thán hơn? Xin thưa tổ quan hệ tới lại nói thêm một chút về điểm này.
Thì tất nhiên là cái người mà mặc dù họ nghe Phật pháp ít, hiểu biết ít, nhưng mà họ biết rằng cái cảm xúc của họ, họ không để cho phiền não tham sân si nó bộc phát mạnh mẽ, họ biết kiềm chế cái cảm xúc, thì liệu người đó là người đáng tán thán hơn chứ? Còn cái người biết Phật pháp nhiều bình thường thì nói Phật pháp thao thao bất tuyệt, cái gì cũng thông suốt thôi, nhưng mà khi mà gặp nghịch cảnh á thì bắt đầu là khởi lên sân si, không kềm chế cái cảm xúc của mình, thì trong trường hợp đó không được Đức Phật tán thán. Và ở đây chúng ta phải hiểu rằng một người mà họ hiểu Phật pháp ít, một người mà hiểu Phật pháp ít nhưng mà họ biết kềm chế cái cảm xúc của mình trước tình cảnh hay tuần cảnh, thì trong trường hợp đó phải nói rằng họ biết ít nhưng mà họ biết ứng dụng, họ biết ứng dụng. Cũng giống như một người đầu bếp giỏi, nhiều khi họ chỉ có một vài cái nguyên liệu cho ăn thôi, nhưng mà họ đã nấu được một cái bữa ăn thịnh soạn, trong đó có canh, có món kho, có món canh, có món xào, có món luộc. Thì như vậy mới gọi là cái người hỗ trợ đảm đang, người làm bếp đảm đang. Còn mua quá nhiều ê hề thức ăn, nhưng mà họ nấu những món nào cũng giống như món ấy, nó không có ra cái chi hết. Thì như vậy thì xem như người này bụng bụng về chứ không phải là khéo léo. Cho nên ở đây đó, học Phật pháp nhiều chỉ đáng tán thán được một khía cạnh là người ở trí tuệ dễ nhạy thôi, nhưng mà người này không tán thán tháng nếu như ở cái khía cạnh mà họ không biết ứng dụng cái kiến thức Phật pháp rồi để ngăn chặn, để kềm chế được cái sự cảm xúc của mình khi mà gặp việc thành, họ chỉ đáng tán thán họ kia. Còn nếu một người mà học Phật pháp ít, mà họ biết đem ứng dụng và biết kềm chế được cái cảm xúc của mình khi gặp tình cảnh, thì người này được tán thán ở cái khía cạnh là biết ứng dụng Phật pháp. Nhưng mà ở cái khía cạnh mình truy văn học nhiều hiểu rồi Phật pháp, cái chỗ đó là không đáng được tán thán. Nếu một con người học Phật pháp nhiều, học nhiều hiểu rộng, cái gì cũng biết và biết ứng dụng ở trong cuộc sống để biết kiềm chế cảm xúc của mình khi gặp thuận cảnh hay nghịch cảnh, không để cho mất tự chủ bởi phiền não chi phối, thì người này đáng tán thán cả hai mặt về mặt ứng dụng Phật pháp và hiểu thấu hiểu Phật pháp. Còn nếu có người đã không hiểu Phật pháp rồi mà lại cái tánh tình người đó dễ bị cảm xúc, dễ bị phiền não chi phối xây chuyển, thì như vậy người này đáng chê ở hai phương diện. Trở đây cũng gì mà tùy trường hợp mà chúng ta nói. Thì ở đây trong câu hỏi của trường hợp chúng ta chỉ nêu lên có hai hàng người thôi, nhưng mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm hai hàng người nữa, cho tới bốn hàng người mà ở trong kinh điển Đức Phật ngày thường ngày thường xuyên có bốn cách như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Vâng, xin lỗi, xin tập từ siêu. Chúng ta nói ở đây là một cái người hiểu Phật pháp và người sống với Phật pháp. Như vậy theo cái lời của thưa bà tiểu sư, phải chăng là người ta nói là cái người có khả năng sống với Phật pháp đó là họ có trình độ cao hơn là người chỉ hiểu Phật pháp mà thôi. Và như vậy trong cái câu mà Vương Linh đã hỏi là ngài có phải thấy pháp không á, thì cái chữ thấy đó nó có phải nó bao gồm tất cả hay không, hay là chữ thấy đó nó tương đương với chữ hiểu Phật pháp? Xin thưa bà nghĩ làm rõ nghĩa thì điểm này.
Đây trong cái câu hỏi của Đức Vua Vilinda dùng cái từ là tiếp thu, chữ tiếp thu ở đây chứ nó từ căn tiếp tắc Di sắc di sắc là từ căn của động từ bắt tí, tức là thấy hay là giác. Và cái chữ này Đức Vua dùng là để ám chỉ cho cái chuyện giác ngộ. Mà hễ là một, mà hễ ám chỉ cho cái chuyện giác ngộ đó là vừa chỉ cho cái việc mà hiểu Phật Pháp và sống với Phật Pháp. Tức là cái chữ thấy Pháp đó nó bao gồm cả hai ý nghĩa này, nó bao gồm cả hai ý nghĩa. Nếu mà tại cái từ mà cha gọi là cha là biết, là biết, thì trong trường hợp này chỉ có một cách thôi, tức là hiểu Phật Pháp và biết. Còn vì rằng người là hiểu Phật Pháp và sống với Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp được đó, thì như vậy mới gọi là biết thác, biết thô. Cho nên trong cái câu hỏi mà Vua Vilinda đã sử dụng đó để hỏi Ngài là như thế nào, thì hỏi cả hai. Bây giờ chúng ta trở lại với cái câu hỏi, phải chăng có sự khác biệt giữa người hiểu Phật Pháp và người sống với Phật Pháp? Thế câu chữ thấy Pháp của ông Chánh Sinh vừa rồi chúng tôi đã trả lời rồi. Bây giờ chúng tôi trở lại cái câu hỏi lúc đầu. Thì ở đây đó, người mà hiểu Phật Pháp chỉ có tính là người đó biết Phật Pháp bằng cái trí tâm thôi, tức là do nghe cho còn hỏi mới hiểu Phật Pháp. Còn người mà sống với Phật Pháp thì người này thành tựu được cái trí tuệ là do trí tư và trí tu, gọi là chinh tham gia ca nha và sau ca nam gia ca nha. Cho nên trường hợp khác nhau, hai trường hợp khác nhau. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa nhân thắng là như vậy. Người dân tôi mệt quá, cho nên chúng tôi trả lời cái câu hỏi này nó hơi ngắn một chút. Thượng tọa nhân thắng không cần phải luôn. Trên tỉnh thượng tọa nhân thắng trở lại là một thời gian.
Bây giờ cách khuya rồi để chúng ta phải nghỉ. Và bây giờ tiếp theo thì xin được xin ứng sự tập tình nguyện. Không biết sự tập tình nguyện đã có mặt ở trước mắt không? Nếu sự tập tình nguyện còn ở trước mắt thì xin tính thư vọng. Thì như dạ vâng, sự tập tình nguyện hôm nay trong bài học kỳ chúng ta nói về người thấy Pháp. Và đôi khi có nhiều người nói là thấy Pháp là mình thấy cái gì đặc biệt lắm, yeah, mình thấy cái gì nghĩa là ví dụ như là mình khám phá chân lý, nghĩa là cái chân lý đó nó phải là cái gì mà mình chưa từng biết, chưa từng thấy, và nó khác biệt hơn bất cứ điều gì khác. Nhưng mà có những người đó không phải như vậy, là mình thấy Pháp ở đây ngay cả như mình thấy cái hiện tướng vô thường, khổ, vô ngã, cái đó cũng là thấy Pháp. Thì bây giờ hỏi tôi từ một câu là theo sự tỏ hiểu đó, thì cái gì gọi là giác ngộ hay là cái tâm đạo, gọi là cái đạo quả đó ở trong mắt giác, đạo là thấy được niết bàn hay là thấy được chân tướng của các pháp thế gian? Thì tôi nói niết bàn là vô vi pháp, chân tướng pháp thế gian là hữu vi pháp. Thì tôi từ tỏ nghĩ rằng giác ngộ có nghĩa là thấy được chân tướng của các pháp thế gian hay là thấy được niết bàn, cái thực của Phật.
Nam mô Bổn Sư, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Phật Thầy. Thì tất cả chúng tôi nghe được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn anh Thầy Tiên cùng đại chúng. Con kính lễ đến Sư Phụ Thiêu Thượng Tọa Yên Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh Lễ Đức đến cùng Chư Tăng, là Thanh Trà Lớn Quý Chủ Nữ cùng Chư Phật Tử.
Dạ, kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì cái mà chúng ta thấy được Pháp, nếu mà đứng trên cái thấy được Pháp mà giác ngộ thì đó chính là thấy về cái chứng đắc Niết Bàn, đó là thấy được cái tam tướng vô thường vô lão vô ngã. Và trên cái chuyện giác ngộ đó nó đã kết quả cho chúng ta đưa đến cái Niết Bàn. Còn cái mà thấy về cái tam tướng như là cái chúng ta thấy về cái tướng á, tướng vô thường, thì lại cái tánh vô thường thì chúng ta thấy mà chúng ta giác ngộ thì đó chính là Niết Bàn. Còn cái mà chúng ta thấy về cái tướng á, thì nó là cái chuyện mọi người cũng đều được thấy nhưng không có giác ngộ, chưa có chứng đắc Niết Bàn gì cả. Thì quả thật kinh và thường hòa ngày hôm nay có một số vị sư tu thiền, thì có một thời gian ở Việt Nam có một cái từ mà nếu như mà một số người ta không học hiểu một cách rõ ràng về cái giáo lý thì người ta nói là có pháp, không biết thu thời gian có pháp gì. Thì một có là pháp tục đế, hay là pháp chân đế, hay ba là cái pháp tức là pháp thiện, pháp thiện và pháp vô phí, thì không hiểu họ có cái gì. Thì chúng ta thấy một điều là hơi bị ngộ nhận, sẽ bị ngộ nhận một cách tức là chỉ mới tu thời gian họ nói họ có pháp, họ có pháp, có pháp gì. Thì con vài lần thì con có đến, con cũng nói chuyện với các vị và con cũng tiếu tiếu không biết có pháp gì. Thì chứ cái sự chứng đắc giác ngộ khi mà quý sư nói như vậy thì không chừng nó người ta dễ hiểu lầm, tức là có pháp đây cũng nghĩa là quý vị đã chứng đắc thiền định hay đạo quả. Thì nếu mà chứng đắc về cái thiền định thì cũng không thể nói được, mà chứng đắc đạo quả cũng không thể nói được nếu như đứng trên cái nhìn của là giới luật của tỳ kheo thì không thể theo pháp Phật không nha. Cái điều này nó ghê gớm, cái điều này nó nguy hiểm vô cùng. Mà thường á thì người ta nhân danh công lý, cái chuyện tức là chẳng hạn như là cũng như nhân danh cái Niết Bàn để mà nói về Niết Bàn, nhân danh Niết Bàn để mà nói họ hiếm trải Niết Bàn, nhân danh Niết Bàn để mà nói rằng họ có thể đạt được Niết Bàn, nhân danh Niết Bàn họ đã tới Niết Bàn. Thì chính thưa quý vị, thì quả thật có thể nói rằng là đó là một số điều mà con đã trình bày chúng ta thượng tọa trên cái nhìn của những người mà đang thực hành. Còn quả thật thì như chúng ta thấy như hồi nãy mà thượng tọa Thầy Siêu tức là đã có giảng cho chúng ta nghe, thí dụ như về cái thế, về cái tướng, về cái tánh. Cái tánh tức là nó rất là nhiều, cái tướng rất là nhiều ở trong cuộc đời này, sự xa lìa, sự vật mà ta thương ta yêu, cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, ta thấy rất là nhiều. Cái quả thật chúng ta thấy rồi, ngày hôm nay, ngày sau, hoặc là một vài ngày sau, hoặc là vài tuần sau, một vài tháng sau, một vài năm sau, cái hình ảnh đó nó cũng sẽ qua đi. Thật ra mà nói thì nếu mình giác ngộ mà để mà thấy được cái chân tướng các pháp vô vi á, phải giác ngộ bằng cái gì? Bằng cách tức là khi chúng ta thấy được cái sự sanh sự diệt của các pháp mà xuyên qua cái sự tu niệm này, tức là nhờ cái chánh niệm, nhờ cái trí tuệ, cái chánh niệm, cái tinh giác một cách rõ ràng đối với sự vận hành của các pháp, thì chúng ta mới thấy được cái sanh cái diệt, chứ không dễ dàng mà nói rằng hành thiền quán tức là thấy được cái sự sanh sự diệt của danh pháp và xuất pháp, thì từ đó chúng ta mới chứng đắc đạo quả. Cái điều này chưa chắc, cái điều này không dễ dàng mà chúng ta thấy được cái sự sanh diệt đâu. Mỗi cái thảy móng tay của chúng ta là triệu triệu sát na sanh diệt, thì làm sao mà chúng ta đếm bước, làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát nổi. Chúng ta thấy bằng cái tánh đó thì thấy không ở đâu, chỉ bằng cái tướng, tức là tướng trạng nó diễn vào, nó sanh vào trong cuộc đời này. Hay là các vị họ có một cái nhìn về cuộc đời này, hay là chúng ta cảm thấy rằng có những lúc chúng ta bừng tỉnh, chúng ta cảm thấy thì ra từ xưa tới giờ cái điều này mình không hiểu, thì ra từ xưa tới giờ là mình bị cái cuộc đời này nó bao phủ nhiều quá, bây giờ chúng ta cảm thấy an lành, chúng ta cảm thấy hối lỗi, chúng ta cảm thấy rằng tại sao từ xưa tới giờ mình ngu si như vậy, bây giờ mình phải biết mình tu tập, phải biết mà mình gìn giữ giới, mình nghe pháp, mình học pháp, mình hành pháp. Thì cái mà chúng ta hiểu được như vậy, mà chúng ta tạm gọi tức là cái mà chúng ta giác ngộ, mà chúng ta nói theo cái từ ngữ tức là hiểu biết và tường tận, thì tạm thời chấp nhận. Chứ mà nói theo cái sự giác ngộ tức là bây giờ mình giác ngộ được rồi, hồi xưa mình quậy, giờ mình hết quậy, có nghĩa hồi xưa mình ác giới, bây giờ mình có thọ giới, bây giờ được gọi là mình giác ngộ. Như vậy thì cái sự chứng đắc đó nó quá tầm thường, nó quá bình thường. Mà ở đây cái mà chúng ta thấy về cuộc đời này, nó là cái sự đổi thay, nó là cái sự được thua mất còn. Và sớm hôm chúng ta sẽ cảm thấy nó lăn trôi, nó sanh tử, nó đau khổ. Khi chúng ta có sự hiểu biết như vậy thì cái đó nó cũng là một yếu tố hết sức là quan trọng và cũng cần thiết. Nhưng chúng ta chưa có giác ngộ gì cả, mà có thể nói rằng là chúng ta đã có thể kiểm soát được mình, đã quay về với Phật pháp, biết tu niệm. Hay là hồi xưa mình không có cái sự thích thú trong cái thiện pháp, hay là hồi xưa mình không có sự đam mê để nghe pháp, để học pháp, để tu tập. Ngày hôm nay bây giờ mình có một cái, có một cái sự tinh tấn, có một sự cố gắng, có một sự nhiệt tâm, nhiệt quyết, tinh cần. Thì cái giá trị đó nó không phải là cái giá trị giác ngộ, mà nó chỉ là một cái nấc thang hết sức là nhẹ nhàng, để hết sức là sơ khởi để mà chúng ta, để mà chúng ta tu tập, để chúng ta đặt, để chúng ta đặt chứng. Cũng vậy, học cả hết tam tạng kinh điển, đối với các ngài mà người ta thuộc học, thuộc lòng tam tạng kinh điển, hỏi các ngài đã thấy pháp chưa, các ngài sẽ trả lời cho chúng ta, các ngài đã học hiểu, đã thông qua. Còn hỏi rằng các ngài đặt chứng thì chắc chắn rằng các ngài sẽ không bao giờ nói các ngài đặt chứng. Bởi nếu như sự thật các ngài chưa đặt chứng thì các ngài không bao giờ nói. Mà nếu các ngài đặt chứng thì các ngài, khi mà hỏi các ngài thì kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta sẽ được các ngài trả lời một cách thích nghi, tức là chúng ta hãy tu tập và tĩnh lặng phiền não thì chúng ta sẽ hiểu được các ngài. Cho nên cái mà chúng ta hiểu và thấy được cái chân tướng của các pháp hữu vi là chúng ta thấy niết bàn, thì điều này chưa hẳn. Bây giờ đó chúng ta thấy bây giờ Phật nói tất cả vô thường rồi, chúng ta có chia lệ sự vật mà ta thương yêu từ vừa lòng, bây giờ có không? Cái sự vận hành của các pháp hữu vi nó sẽ xuất hiện như vậy, thì chúng ta thấy trước mắt cái chân tướng nó là vậy. Ta luôn phải xa người thương mà ghét người gần, người thương thì phải xa ta, mà người ghét thì gần ta. Đó là lời Phật nói. Còn tất cả nói rằng là rồi chúng sinh sẽ bị cái sự vô thường nó chi phối. Không phải hôm nay chúng ta sống được, ngày mai chúng ta có thể biến mất đi. Hay là những cái gì, hiện tượng chúng ta thấy tự nhiên hôm nay rất là vui, rồi ngày mai nó sẽ ra đi. Hay là nói một cái cách thiết lý hơn, tức là trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly, sanh là ký, tử là quy, vân vân. Thì nói bằng cách đó thì chúng ta cũng đã hiểu được cái chân tướng chứ của các pháp hữu vi, nó là như vậy. Nhưng điều mà để mà hiểu và chứng đạt được, thẩm nghiệm được và thấy một cách rõ ràng các pháp hữu vi nó là vô thường, nó là không tồn tại, thì cái điều đó nó chưa chắc. Khi mà chúng ta hiểu một cách tường tận, hiểu một cách biết như chân như thật, thì lúc đó chúng ta mới là thấy được niết bàn, chứng đắc được niết bàn. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta tu tập một thời gian, ngay cả tu tập thiền quán tứ niệm xứ, thì đó là nhiều khi tâm của chúng ta nó được khinh an, thân của chúng ta được khinh an, cái sự tĩnh lặng phiền não khi mà có chánh niệm, khi mà có chánh niệm nó đẩy lùi được cái phóng dật, thì tâm của chúng ta rất là vui, tâm của chúng ta rất là hoan hỷ. Thì cái tâm của chúng ta vui, tâm của chúng ta hoan hỷ đó, đó chính là cái mà nó thành tựu trong cái sự tiến tu của chính mình, chứ không phải là cái sự thành tựu đó chính là cái sự chứng đắc mà chúng ta nhiều khi chúng ta tự mình nghĩ rằng mình chắc như vậy tu rồi mình có pháp. Thì khi chúng ta nói có pháp như vậy thì tự chúng ta đã không hiểu về pháp, mà đặc biệt tức là cái pháp giải thoát hay là cái pháp niết bàn. Nên đây là một điều mà chúng ta cần phải có một sự tư duy, có một sự suy nghĩ rõ ràng hơn. Và kính bạch thượng tọa cũng có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính bạch như này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Xin được hỏi, không biết đại diện pháp tính có nghe được và trả lời được không biết không? Thế thì đại diện pháp tính cần biết thì xin Chứ trên đời có tính hoàn nghĩ trả lời những câu thôi cũng sao cùng. Thưa quý vị, dường như là đại lý pháp tính không nghe được. Chúng tôi xin được có vài lời trước khi kết thúc cuộc hôm nay, đó là đôi khi trong những câu hỏi của vua Milinda và ngài Nagasena có những câu hỏi rất là ngắn. Khi chúng ta đọc thì chúng ta chỉ đọc thoáng qua, nhưng mà kỳ thực thì những câu hỏi này hàm chứa nhiều cái ý nghĩa rất là quan trọng. Như vậy trong cái giáo trình quý vị học, quý vị chỉ có kinh nghiệm, bởi vì chúng ta biết rằng nhiều người thật ra không có không quan tâm lắm đối với những câu hỏi như vậy. Nhưng mà quý vị ở một phương diện nào đó thì những câu hỏi này lại có một ý nghĩa đặc biệt đối với người học Phật. Như vậy chúng tôi muốn tất cả quý Phật tử theo dõi giáo trình này, thì quý vị cố gắng lưu ý rằng nhiều khi có những câu hỏi mà chúng ta cần có thời gian để mà bàn thảo, không phải là vì chúng ta có quá nhiều thời gian mà chúng ta muốn làm khóa lắp tin, nhưng mà ngược lại thì chúng ta không có đủ nhiều thời gian để bàn những vấn đề như vậy. Và chúng tôi rất mong là quý Phật tử tìm thấy sự lợi lạc từ phần thảo luận. Bây giờ chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đây được hoàn mãn. Kính lãnh lễ chư tôn đức, chào tạm biệt quý Phật tử. Hẹn gặp lại quý ngài và quý vị vào ngày mai với một bài giảng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng trong Zoom, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp một ít cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giấc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức tự của Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần ngộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh tầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.